Đan Vũ Càn Khôn, chương 173, Triều Thánh bắt đầu, gocchuyenaudio.com, bắt đầu rồi. Tần Phàm vốn đang ngồi xếp bằng tu luyện trên giường, nghe được tiếng chuông vang, trong lòng trầm xuống, mở hai mắt ra. Hắn biết đó chính là tiếng chuông tập kết trong Hoàng Thất Đại Kiền Quốc vọng tới, đang triệu tập toàn bộ chiêu thánh giả đến quảng trường, sau đó mới đến chân võ thánh điện. Chính thức bước lên con đường chiêu thánh. Ở trên giường, Tần Phàm đi tới bên cửa sổ, nhìn xuống bên dưới, có thể chứng kiến vô số người từ trong các tòa kiến trúc đi ra. Các chiêu thánh giả trực tiếp hướng chỗ Hoàng Cung đi tới, mà dân chúng bình thường đều phủ phục bên đường cái, hướng chỗ tiếng chuông thành kính vái lạy. Mấy ngàn chiêu thánh giả, giống như nước lũ chảy về hướng Hoàng Cung, thoạt nhìn vô cùng đồ sộ. Mà ba người Tần Phàm, Điền Mông cùng Tiết Tuấn rất nhanh cũng gia nhập vào dòng người, chậm rãi đi tới, chỉ là một trong số đó, thậm chí không nhấc lên chút bọt sóng. Ở trong này, mỗi một chiêu thánh giả đều có được tu vi võ sư cảnh giới. Ở trong này, mỗi một chiêu thánh giả đều là người nổi bật trong gia tộc hoặc là trong một thành thị. Ở trong này, mỗi một chiêu thánh giả đều là thiên chi kiêu tử, mỗi một người đều là thiếu niên thiên tài danh chấn một phương. 20 tuổi thành đạt võ sư, ở trong thành thị bình thường có thể được xem là dị bẩm, cả tòa thành thị cũng không được mấy người, nhưng ở trong này, đây chỉ là tiêu chuẩn thấp nhất, cho dù là tiên thiên võ sư 20 tuổi cũng không thể xếp trước 10. Các thiếu niên ở trong từng thành thị đều là thiên tài, đến nơi đây giống như chỉ là một giọt nước rơi trong biển, đều trở nên không chút nào thu hút. Thật giống như Điền Mông cùng Tiết Tuấn ở Nam Phong Thành là một trong tứ đại công tử, luôn luôn là mục tiêu phấn đấu của toàn bộ thiếu niên Nam Phong Thành, nhưng đi tới nơi đây, chỉ có trình độ trung đẳng, còn phải lo lắng bất an bảo hộ phẩm cấp cho gia tộc mình. Cỗ nước lũ do thiên tài tạo thành chậm rãi đi tới quảng trường rộng lớn trước hoàng thành mới dừng lại, đã sớm có người dẫn dắt các thiếu niên phân biệt đứng theo cấp bậc của chính mình. Mấy ngàn chiêu thánh giả, mỗi một đệ tử chân võ thế gia theo thứ tự phẩm cấp đứng thành một hình vuông, từ cao xuống thấp từ trước ra sau. Tuy rằng ngũ phẩm chân võ thế gia có thể phái ra ba đại biểu, nhưng tính theo số lượng của toàn bộ chiêu thánh giả mà nói, vẫn phải xếp hàng từ nhỏ tới lớn, mà nhân số nhiều nhất vẫn là cửu phẩm chân võ thế gia chiếm hơn phân nửa nhân số. Thuộc cửu phẩm chân võ thế gia Tần Phàm xếp hàng ở cuối cùng đội ngũ im lặng mà bình thường, không chút nào thu hút ngoại trừ người quen cùng cửu nhân, sẽ không còn ai khác chú ý tới hắn. Nơi này, thiên tài tập hợp. Nơi này, yêu nghiệt sinh ra. Nơi này, chỉ có cường giả mới trổ hết tài năng. Đường tiếng chuông cuối cùng vang lên, hết thảy đều dừng lại. Quảng trường rộng lớn, ở một khắc này nhất thời trở nên vô cùng im lặng. Vào lúc này, không có bất kỳ người nào dám lên tiếng thì thầm, thậm chí có thể nghe được tiết tấu hô hấp của mấy ngàn người. Đột nhiên một trận gió thổi qua, thổi tung mái tóc các thiếu niên, thổi tung áo bào phần phật, nhưng mỗi người vẫn đứng trang nghiêm tại chỗ, vẫn không nhúc nhích. Mỗi một chiêu thánh giả đều đang lẳng lặng chờ đợi thời khắc đến. Chỉ chốc lát sau, một lão giả mặc hồng sắc trường bào trên áo thêu kim liên hoa xuất hiện trước mặt những chiêu thánh giả, lão giả tóc bạc làn da. gocchuyenaudio.com, Hồng Nhuận, vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt sắc bén đảo qua toàn trường, sau đó cao giọng mở miệng nói. Tiếp theo là tuyên đọc danh sách những chiêu thánh giả, khi đọc tới tên người nào phải báo danh trình diện, người không báo danh trình diện mất đi tư cách chiêu thánh, hủy bỏ danh hiệu chân võ thế gia. Nghe sự phạt nghiêm khắc, mọi người không khỏi nín thở tĩnh khí, chỉ sợ bỏ lỡ tên mình. Nếu như hiện tại còn chưa tới báo trình diện, phòng chừng là những võ sư không có gia tộc sau lưng. Nhất phẩm chân võ thế gia Kiền Kinh Tần gia Tần Hạo Dương, Tần Nguyệt Minh, Tần Hàn Di. Kiền Kinh Tần gia ba chiêu thánh giả toàn bộ có mặt. Nhất phẩm chân võ thế gia Lạc Thành Thái gia Thái Hiên, Thái Giao, Thái Tiêu. Lạc Thành Thái gia ba chiêu thánh giá toàn bộ có mặt. Cửu phẩm chân võ thế gia Hoàn Thành Thường gia Thường Hiểu. Hoàn Thành Thường gia một chiêu thánh giả có mặt, ước chừng hơn một canh giờ, danh sách thật dài rốt cục mới tuyên đọc xong, đây là lễ lớn, đại biểu quang vinh cùng trách nhiệm. Lúc này không người nào dám lộ ra vẻ không kiên nhẫn, cho dù có thế gia đệ tử cảm thấy buồn ngủ nhưng sự tình liên quan trọng đại cũng đều phải dùng binh khí tới kích thích bản thân mình thanh tỉnh, nếu không bỏ lỡ tên mình sẽ hối tiếc không kịp. Lần này chiêu thánh giả Đại Kiền Quốc tổng cộng 3.650 người có mặt, vắng mặt 75 người, sau khi lễ chiêu thánh kết thúc những gia tộc này sẽ toàn bộ bị thủ tiêu danh hiệu chân võ thế gia. Bạn đang xem chuyện được sao chép tại chuanphao.vn.com. Hồng bào lão giả trải qua hơn một canh giờ tuyên đọc, sắc mặt không chút thay đổi, hơi thở trầm ổn, vẻ mặt nghiêm túc nói. Sau khi nói xong liền thấy hắn cuộn lại quyển danh sách thật dày, giơ cao qua đầu từng bước một hướng bậc thang sau lưng, khom người bước lên. Đi tới bậc thang trên cùng, cung kính quỳ gối, giơ cao cuốn danh sách trong miệng cung kính nói. Đại Kiền Quốc chiêu thánh giả 3.650 người, xin chiêu thánh, mong thần tôn phê chuẩn. Ở trên đài cao là một Tử Bào lão giả đang ngồi, thấy Hồng Bào lão giả quỳ bên dưới, vẻ mặt nghiêm túc đứng lên, đi tới trước mặt Hồng Bào lão giả tiếp nhận danh sách, sau đó cất cao giọng nói. Chuẩn, Tần Phàm ở bên dưới âm thầm đánh giá hai lão giả trên đài, phát hiện không nhìn thấu thực lực của bọn họ. Võ Tôn, Tần Phàm thầm kinh hãi, từ xa nhìn lại đã có thể cảm nhận được khí tràng cường đại của hai người, cảm giác gây cho hắn còn vượt hơn cả Linh Võ Sư. Ngay sau đó Tử Bào lão giả xưng là thần tôn đứng dậy, thong dong quét mắt một vòng, thanh âm uy nghiêm truyền khắp toàn trường. Các người sẽ rất nhanh tiến vào nơi thí luyện, quy tắc thí luyện cụ thể sẽ được tuyên bố trước khi bắt đầu, nhưng hiện giờ ta có thể nói cho các ngươi, cùng các ngươi tiến vào còn có chiêu thánh giả đến từ Đại Khôn Quốc, giữa các ngươi sẽ tiến hành cạnh tranh kịch liệt. Chỉ có cường giả mới có thể trổ hết tài năng, kẻ yếu phải bị đào thải. Lần này không chỉ vì các ngươi mà chiến, còn vì gia tộc các ngươi mà chiến, vì quốc gia các ngươi mà chiến. Cho nên nhất định phải xuất ra toàn bộ thực lực, dùng hết toàn lực đi giao tranh. Đại Khôn Quốc, có thật nhiều chiêu thánh giả trước đó còn chưa biết có người ở quốc gia khác tham gia chuyến chiêu thánh lần này, hiện giờ nghe được trong lòng chấn động, có vẻ có chút bất an, nhưng dưới đôi mắt của Tử Bào lão giả, không ai dám phát ra dị động. Một khi tiến vào nơi thí luyện, gocchuyenaudio.com, sinh tử tự lo lấy, vinh quang chân võ thần chiếu rọi các ngươi sắp ở dưới ánh mắt của chân võ thần, sáng tạo vinh quang thuộc về các ngươi. Chiêu thánh, bắt đầu. Tử Bào lão giả chỉ về chân võ thánh điện, đội ngũ chiêu thánh bắt đầu di chuyển, hướng theo con đường trước mắt mà bản thân không biết rõ, nương theo sinh tử, nương theo vinh nhục đi tới. Cách chương.